những chuyện niệm Phật, cảm ứng mắt thấy tai nghe. Lời nói đầu, người tu tịnh nghiệp phải nên thực tiễn. Nếu như tu hành mà không niệm Phật thì cũng giống như người nói ăn mà không có ăn, và người đếm tiền của người khác, không có ích gì cho việc tu hành cả. Nói một trượng không bằng làm một tấc, nói nhiều không bằng làm ít. Đây là lời của ân sư Bính Công Lý Bính Nam, thường hay khuyên răn những người tu học. Ngài hằng tự tu và hóa độ cho người. 20 năm ở tại Đài Trung, Ngài Hoằng Dương Chánh Pháp chưa từng có một ngày gián đoạn. Với tâm từ bi, khuyên người không biết mệt mỏi, khuyên người chân thật niệm Phật cầu sanh Tây Phương, độ người vô số. Tất cả sĩ nông công thương cho đến những bà già không biết chữ, hoặc những trẻ nhỏ 3 tuổi, rất nhiều người đạt được sự lợi ích của niệm Phật. Hiện nay đang là thời mạt pháp, tà thuyết rối rắm. Những người tu học muốn đầy đủ pháp vị tốt đẹp, chỉ có y giáo phụng hành, chuẩn bị tư lương, chờ đến kỳ hạn có thể vãng sanh về cõi cực lạc. Đồng trong loài người mà có người nhân nơi chí tâm niệm Phật mà có được những cảm ứng kỳ diệu, tiêu tai giải nguy, hoặc có người nhất tâm niệm Phật khi lâm chung nhờ Phật tiếp dẫn, thị hiện những tướng lành. Học nhân tôi không ngại ngu muội vụng về, nghĩ ra nên đem những sự thật cảm ứng không thể nghĩ bàn, chính mình mắt thấy tai nghe trong hơn 10 năm trở lại đây, nhất nhất ghi chép lại, để cho những người chưa tin Phật niệm Phật sớm biết tin Phật niệm Phật. Những người đã tin Phật niệm Phật rồi sẽ càng cố gắng nỗ lực hơn, tinh tấn hơn gấp bội. Những ai nghe thấy đều được lợi ích trong Phật Pháp. Đây chính là nguyện vọng của Bút Gia Lâm Kháng Trị. Chuyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe. Câu chuyện thứ nhất, một câu Phật hiệu khởi tử hồi sinh. Có một vị liên hữu ở làng Bắc Đồn, ngoại ô của Đài Trung, tên là Lại Lâm Trị. Vị chồng của bà tên là Tuấn, cho nên mọi người đều gọi bà là Thím Tuấn. Năm nay bà 64 tuổi. Mỗi thứ tư và thứ bảy, bà đều đến thư viện và liên xã chùa Từ Quang nghe thuyết pháp. Hai thời khóa tụng sáng tối chỉ biết niệm Phật. Bà có một người con gái tên là Lan, năm 18 tuổi đã lấy chồng và sanh được một đứa con trai tên là Đạt Tử. 13 năm trước, lúc Đạt Tử vừa mới 3 tuổi, một hôm đi chơi trước cổng, bỗng nhiên có một con heo nái chạy lại đụng ngã Đạt Tử. Từ hôm đó trở đi bị sốt cao, lại hôn mê bất tỉnh. Theo chẩn đoán của bác sĩ là viêm màng não. Trung y, Tây y, thuốc thang gì đều vô hiệu, 20 ngày sau thì chết. Vào khoảng 8 giờ tối là dứt thở. Người trong nhà để Đạt Tử trên nền gạch trong phòng khách, dùng một bao vải rách đắp lên. Giấy khai tử mọi việc chuẩn bị xong, dự định sáng mai đem đi chôn. Thiểm Tuấn nhìn thấy đứa cháu chết đi, vô cùng đau lòng. Chiều tối đó đến thời khóa, bà vẫn cứ lên niệm Phật như thường, nhưng tình cảm đau thương khó mà ngăn chặn. Bà vừa niệm Phật vừa khóc, hướng lên Phật Bồ Tát nói rằng: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, các ngài sao không phù hộ cho con? Dù này chỉ có mình con tin Phật niệm Phật, vậy mà người ta còn cười con, đã nghèo mà còn bày đặt tin Phật niệm Phật cái gì? Sau này nhất định họ càng cười con. Phật Bồ Tát ơi, các ngài sao không phù hộ cho con? Thiểm Tuấn lại khóc to lên một hồi, rồi nặng nề lên giường đi ngủ. Nhưng nhớ lại đứa cháu dễ thương bị chết đi, bà lăn qua lăn lại hoài mà không ngủ được. Vào khoảng 4 giờ hơn, bỗng nhiên thấy một ánh sáng màu vàng từ trong hư không xẹt thẳng vào trong nhà khách. Ánh sáng rực rỡ không thể nghĩ bàn. Trong khoảnh khắc, bỗng nhiên nghe được tiếng của Đạt Tử hơn 20 ngày không biết khóc và tay chân cứng còng khóc ré lên. Thiểm Tuấn và con gái là A Lan vội vã tới xem, thấy hai tay của Đạt Tử đã kéo cái bao vải ra. Hai mẹ con vừa mừng vừa sợ, bế nó lên và rót cho nó một tí nước thì nó cũng uống được, thật là không thể nghĩ bàn. Sáng sớm hôm sau, Hai mẹ con lại bồng đạt tử đi bắt đồn cho bác sĩ khám. Bác sĩ cũng thấy làm kỳ lạ, làm sao chết rồi mà sống lại. Bảo hai mẹ con nhanh chóng đưa lên bệnh viện tỉnh Đài Trung. Lúc đó, Thiếm Tuấn yêu cầu tôi phụ giúp bà đưa cháu đi bệnh viện nhập viện. Đạt tử liền được đưa đi bệnh viện ở Đài Trung vào khoa nhi. Nhưng khi Thiếm Tuấn nhìn thấy mấy chục đứa nhỏ bị viêm màng não trong bệnh viện bị biến dạng kỳ quái, có đứa mắt lệch, có đứa miệng méo, có đứa tay chân không động đậy gì hết, trong lòng rất là buồn. Bà hỏi thăm thì đa số nhập viện từ 6 tháng đến 2 năm, sức khỏe vẫn chưa bình phục, mà bác sĩ chẩn đoán cho đạt tử tối thiểu phải nằm viện 4 tháng, còn khả năng hết bệnh hay không cũng không dám chắc. Tiến Tuấn mới nói với tôi, về tình hình kinh tế nhà tôi, làm sao có thể nằm viện lâu đến 4 tháng được. Tôi liền khuyên bà rằng, Tiến Tuấn à, Thiếm thực là cả đời khôn ngoan lại đi tính dại một lúc. Đạt tử là nhờ phước ấm của Thiếm mà được Phật Bồ Tát phù hộ, mới chết mà được sống lại. Tôi nghĩ cháu nhất định sẽ khỏi, chỉ cần chúng ta vừa cố hết sức trị liệu cho cháu, vừa thành khẩn cầu Phật Bồ Tát cứu giúp, rồi mới phó mặc mạng cho trời. Thiếm Tuấn vẫn còn do dự chưa quyết định, rốt cuộc tôi lại khuyên bà, thôi tạm nằm 2 tuần đi, khỏe hay không cũng xuất viện, nhưng Thiếm cần ở lại bên cạnh Đạt tử, niệm Phật không được gián đoạn. Thiếm Tuấn cuối cùng bị tôi thuyết phục, bèn làm thủ tục nằm viện điều trị. Đạt tử nằm viện trị liệu được tốt đẹp, sốt cao đã lui dần, tròng đen con ngươi vốn đã bị lật vào trong chỉ còn thấy tròng trắng, nhìn không thấy người, cũng ngày một khôi phục như cũ, dần dần cũng đã nói chuyện lại được, xưng hô với người thân cũng từ từ rõ ràng lại. Khoảng 1 tuần, Thiếm Tuấn muốn về nhà, liền kêu A Lan lại thay thế cho bà chăm sóc Đạt tử. Nhưng có điều kỳ lạ là Thiếm Tuấn vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì bệnh của Đạt tử lại nặng trở lại, trong miệng nổi lên 2 cái lưỡi và trạng thái hôn mê cũng trở lại, còn chảy máu đầy cả miệng. Bác sĩ liền dùng bông gòn nhét vào giữa 2 hàm răng. Thiếm Tuấn vừa về đến trong nhà, con rể bà liền nói, má, má về làm gì, nhanh chóng đi vào bệnh viện lại đi, nhanh đi, nhanh đi. Thiếm Tuấn trở lại bệnh viện, vừa thấy biến chứng của cháu như thế, liền vội ngồi xuống bên mình cháu, chí thành niệm Phật. Kỳ tích lại phát sanh lần nữa, thật là vạn đức hồng danh, linh nghiệm không gì bằng. Bà niệm được nửa giờ, Đạt tử đã thở nhẹ nhẹ đi vào giấc ngủ. Lúc thức dậy, chứng bệnh 2 lưỡi đã hết, thật là Phật Pháp vô biên. Tiến Tuấn đi về chỉ có 3 tiếng đồng hồ mà bệnh tình đã biến đổi xấu nghiêm trọng như thế. Khi trở lại, vừa qua niệm Phật thì bệnh càng lúc càng hồi phục bình thường. Đến ngày thứ 13, bác sĩ tuyên bố ngày mai có thể xuất viện. Mọi người đang vui mừng, nhưng vào lúc nửa đêm, bệnh của Đạt tử lại lần nữa biến đổi xấu nghiêm trọng, phát sốt rất cao. Trong khoảnh khắc, Thiếm Tuấn vô cùng hốt hoảng, nhất thời không có cách gì, bèn lấy 10 đồng kêu A Lan đi ra chợ tìm thầy tướng số, đưa ngày sinh tháng đẻ của Đạt tử để cho thầy đoán xem số mạng của nó có tới số chết chưa. A Lan đi xem số mạng về nói, trong số mạng của Đạt tử mang chứng tê liệt, năm 3 tuổi chắc chắn bị phát sởi mà chết. Lúc đó, bác sĩ và y tá lại đến chẩn bệnh, lột hết quần áo của Đạt tử ra xem, phía sau lưng phát hiện đầy những chấm đỏ nhỏ, liền lắc đầu nói, đáng tiếc, đáng tiếc, thằng bé này đột nhiên lại phát sởi, sau khi bị viêm màng não lại bị sởi, rất dễ dẫn đến sưng phổi. Nếu như thế thì thật không còn cách trị. Thiếm Tuấn và A Lan trước đã nghe đoán số mạng sẽ chết, nay bác sĩ cũng nói sẽ chết, càng đau lòng vô cùng. Lúc đó lại hối hận là không nên vào viện, trong 2 tuần đã tốn hết mấy ngàn đồng. Lúc đó tôi cũng ở kế bên, liền nói với họ rằng, có lẽ Đức Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi thương xót cho bà, là người đệ tử trung thật mới đặc biệt gia bị, khiến Đạt tử trước khi xuất viện tái phát sởi, ở trong bệnh viện y dược dễ dàng thuận tiện. Chứ nếu sau khi xuất viện về nhà rồi mà tái phát sởi thì càng nguy hiểm hơn. Thông tin ở lại thêm 1 tuần lễ nữa liền có thể bình an xuất viện. Bây giờ bà phải khẩn thiết hơn nữa ở bên cạnh nó niệm Phật, không được gián đoạn, không nên nản lòng. Lúc đó tôi cũng chỉ an ủi họ như thế thôi, thật ra tôi còn sốt ruột hơn họ nữa. Một tuần lễ trôi qua, trải qua sự trị liệu rất thuận lợi. Quả nhiên, đạt tử đã vượt qua cửa ải tử vong một cách an nhiên, có thể xuất viện được rồi. Nhưng theo nguyên tắc của bệnh viện, người bệnh muốn xuất viện nhất định phải qua bác sĩ tái khám một lần. Khi bác sĩ khám lại cho đạt tử, miệng nói luôn không ngớt: "Kỳ lạ, kỳ lạ. Làm sao mà bệnh trạng nghiêm trọng quá sức như thế lại mau khỏi như vậy?" Liền hỏi Thiếm Tuấn: "Trong miệng bà không ngớt niệm những gì vậy?" Thiếm Tuấn nói: "Niệm A-di-đà Phật." Bác sĩ nghe xong nói: "Mẹ tôi cũng là người ăn chay trường 20-30 năm nay rồi, vì sao không biết niệm A-di-đà Phật?" Đáng tiếc, Thiếm Tuấn không biết trả lời, lỡ mất một cơ hội. Lại nói về đạt tử, từ khi xuất viện về nhà, sức khỏe cùng với những đứa trẻ bình thường khác, mạnh khỏe như nhau, nhưng hay hỏi bà ngoại: "Con còn nhỏ như thế này, tại sao biết tự mình ăn cơm, lại biết nói chuyện, biết đi?" Có lẽ bị ảnh hưởng viêm não nên hơi bị thần kinh, theo lời của dịch giả. Thiếm Tuấn liền đổi tên nó lại là A Châu. Thời gian qua như tên, mới chớp mắt, A Châu năm nay đã 17 tuổi. Anh ta thường ngày làm việc rất siêng năng, lại hiếu thuận với người lớn, là một thanh niên tốt, có lễ giáo nhân nghĩa. Cuối cùng, chúng ta hãy nghiên cứu một chút. Một câu thánh hiệu này thế mà hơn khoa học. Hãy xem các bác sĩ đã nghiên cứu khoa học mấy chục năm họ chẩn đoán. Nếu như thằng nhỏ nằm viện ít nhất phải 4 tháng, còn khả năng khỏi hay không còn không dám chắc. Và một vị khác có khả năng bói bát tự, khéo đoán về âm dương, đoán là chỉ sống có 3 tuổi là bị ban sởi mà chết. Rốt cuộc, bị câu thánh hiệu A-di-đà Phật mà tiêu tai giải nạn, gặp dữ hóa lành. Nhưng có lẽ có người sẽ hoài nghi, niệm Phật thì không chết ư? Đương nhiên, tôi không dám nói quả quyết như thế. Do vì đời người có sanh ắt có tử, nhưng trong kinh có nói rằng, chí tâm niệm một câu A-di-đà Phật có thể tiêu diệt tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp. Chỉ cần xem người niệm Phật có phải là chí tâm niệm hay không. Nếu như không chí tâm, niệm Phật không có cảm ứng, không tự trách mình, lại đi trách ai đây? Thị hiện khuyến hóa niệm Phật. Đầu tuần tháng 5 năm ngoái, con gái của Thiếm Tuấn là A Lan, do vì đẻ non nên sức khỏe rất yếu. Một hôm, bị băng huyết té ngã trên giường hôn mê, Thiếm Tuấn tưởng cô ta ngủ không để ý. Vài giờ sau tỉnh dậy, cô nói với mẹ: "Con vừa rồi bị hôn mê, thần thức sợ sệt đi đến một nơi rậm rạp tùm, dường như rất xa, nhưng con vẫn cứ đi mãi về phía trước. Giữa đường gặp một người nữ trẻ tuổi, rất là đoan chánh trang nghiêm, vừa chặn con lại, lại thêm duỗi tay, đẩy con một cái té lộn nhào. Lúc bò dậy con liền mắng cô ta: "Người, cái cô gái này sao mà vô cớ xô ta vậy? Cô tên là gì?" Cô gái đó liền nói với con rằng: "Chỗ này không phải chỗ ngươi đến, mau mau về đi, ngươi về nhà sẽ biết tên ta." Nói như thế xong, cô liền cung kính chắp tay lại miệng niệm: "Nam mô A Di Đà Phật." Lúc đó con liền tỉnh dậy. Thiểm Tuấn nghe xong liền nói với con gái rằng: "Cô gái đó e rằng chính là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát biến hóa ra để cứu con đó. Có khả năng là Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát rồi." Từ đó về sau, sức khỏe của A Lan hồi phục mạnh khỏe như thường, Sau việc đó, Thiểm Tuấn đến liên xã thăm tôi và kể cho nghe câu chuyện của A Lan trải qua, và còn hỏi tôi rằng tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát cũng phải chắp tay niệm A Di Đà Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát không phải là một trong tam thánh của Tây Phương Cực Lạc thế giới sao? Tôi liền nói với bà ta rằng Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay niệm Phật là dạy cho A Lan niệm, không phải ngài tự mình cần phải niệm. Đây chính là dùng tự bản thân làm khuôn phép dạy cho người. Muốn khuyến hóa A Lan con gái của bà không niệm Phật làm sao có thể thoát ly được ta bà khổ hải, khỏi vào trong vòng luân hồi. Từ đó, con gái của Thiểm Tuấn cũng bắt đầu niệm Phật. Phật A Di Đà phóng quang gia bị. Đây là một câu chuyện thật xảy ra vào ngày 9 tháng 11 âm lịch năm Dân Quốc thứ 52, tức là Dân Quốc sơ niên năm 1911. Do niệm một câu Đại Chúc Dương vạn đức hồng danh mà được cảm ứng không thể nghĩ bàn. Một phụ nữ họ Lại ở trong vùng nông thôn mới do thành phố Đài Trung hỗ trợ, năm nay 54 tuổi, bà ta đã từng dẫn đứa cháu mới 5 tuổi của bà sang một vị liên hữu tên Lý Kim Phương đối diện với nhà bà để nhờ gia trì chú Đại Bi Thâu Cảnh. Gia trì chú Đại Bi Thâu Cảnh là một phương pháp rất hiệu nghiệm, cũng là một pháp môn phương tiện hay khéo khuyên người niệm Phật. Buổi trưa mồng 9 hôm đó, bà họ Lại đang làm việc trong nhà bếp, bỗng dưng đầu bà cúi gục xuống, toàn thân co giật. Đứa cháu 5 tuổi đó thế mà rất thông minh, thấy tình trạng như thế vội vã chạy sang nhà đối diện lớn tiếng kêu lên: "Bà cụ ăn chay ơi, bà cụ ăn chay ơi, mau qua giúp bà của con thâu cảnh." Vị liên hữu Lý Kim Phương lập tức đến nhà bếp bà Lại, vừa xem bà giật mình hốt hoảng, chỉ thấy bà Lại hai con mắt trắng dờ đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Bà mẹ chồng hơn 70 tuổi đang đỡ một bên hông phải của bà ta, đứa con trai lớn đang đỡ hông bên trái. Hai người đều sợ đến mức chỉ biết kêu la. Vị liên hữu Lý Kim Phương bảo họ cần phải trấn tĩnh và mọi người phải cùng nhau niệm A Di Đà Phật. Như thế, niệm được khoảng 20 phút, bà Lại đang trong hôn mê thở ra một hơi mới mở miệng nói: "Ông ta đứng ở kia kìa, bảo tôi đi với ông ta." Vị liên hữu Kim Phương hỏi bà ta: "Ông ta là ai vậy?" Bà Lại đáp: "Là ông Lâm chồng tôi." Vị liên hữu Kim Phương vừa cao giọng niệm Phật vừa nói với hồn quỷ rằng: "Ông Lâm à, ông không nên dẫn bà Lại đi, mà nên cố gắng phò hộ sức khỏe của bà được bình an, vì bà ấy là một người con dâu hiếu thảo, trên thì lo hầu hạ mẹ của ông, dưới còn có con nhỏ chưa trưởng thành, cần phải nuôi dạy, ông nhất thiết không được dẫn bà ấy đi." Bà mẹ chồng của bà Lại lúc đó cũng nói: "Con à, từ sau khi con qua đời, vợ con và mẹ cùng nương nhau mà sống, con không được dẫn nó đi. Con nếu dẫn nó đi, để lại mẹ già cả thế này và mấy đứa nhỏ còn nhỏ thế kia làm sao mà sống đây? Như vậy con chính là đại bất hiếu." Vị liên hữu Kim Phương lần nữa lại khuyên hồn quỷ: "Ông Lâm à, ông phải nên niệm A Di Đà Phật phát nguyện cầu sanh Tây Phương mới có lối thoát. Luân hồi trong sáu đường là cái khổ nói không cùng. Bây giờ tôi niệm A Di Đà Phật, ông cũng phải phát tâm niệm A Di Đà Phật theo." Nói xong liền niệm A Di Đà Phật, niệm liên tục không dừng. Niệm được khoảng nửa tiếng đồng hồ thì nghe bà Lại bắt đầu nói: "Tam thiên ánh vàng rực rỡ, tam thiên ánh vàng rực rỡ, chồng tôi cũng đi rồi." Vị liên hữu Kim Phương hỏi bà ta: "Bà hỏi thử xem tam thiên tên là gì?" Bà Lại nói: "Họ nói là Phật A Di Đà phóng quang gia bị." Bà Lại đang trong hôn mê tức thời tỉnh táo trở lại. Chưa đầy mấy ngày, sức khỏe của bà bình an vô sự. Tam tiên tức là tam tôn, do vì bà Lại không phải tín đồ chính thức của Phật giáo nên không biết tôn xưng tam tôn. Bà Lại lần này bị sự nguy khốn đó cũng không phải không có nguyên nhân. Việc xong, bà mẹ chồng của bà ta nói với Liên Hữu Kim Phương rằng: "Thằng Lâm con tôi sau khi kết hôn với con dâu họ Lại này chưa từng có gây gổ với nhau lần nào, thật là một cặp vợ chồng hạnh phúc." Từ 3 năm trước, khi thằng Lâm chết rồi, con Lại ngày ngày đều thương nhớ chồng. Mười mấy hôm trước, nó một mình đi ra mộ dọn dẹp cúng bái, khóc lóc thảm thiết một trận nữa. Cho nên bắt đầu từ hôm đó, đêm nào cũng mộng thấy hồn chồng về trong nhà. Điều kỳ lạ là không chỉ một mình nó mộng thấy, trong nhà lớn nhỏ đều mộng thấy cả. Vị Liên Hữu Lý Kim Phương có hơi không hiểu, tại sao một người đã chết 3 năm rồi thần thức còn ôm giữ trong mộ. Riêng tôi cho rằng việc này có hai cách giải thích. Một là ông Lâm này lúc còn sống chấp ngã rất nặng, cho nên sau khi chết đọa vào quỷ đạo, vẫn lưu luyến cái thi thể cũ của mình như trước mà trở thành loài quỷ dữ xác. Hai là lúc bà Lại đi ra mộ quét dọn cúng bái, thì những cô hồn ngạ quỷ ở gần mộ đó biến hóa ra hình tướng của ông Lâm theo bà ta về nhà làm loạn. Căn cứ theo trong kinh Địa Tạng có nói, cõi Diêm Phù Đề này, người hành thiện lúc lâm chung cũng có 100.000 quỷ thần ác đạo, hoặc biến ra làm cha mẹ, dẫn đến biến ra những bà con quyến thuộc, dẫn dắt người chết khiến vào đường ác, huống nữa là người sống lúc vốn tạo ác nghiệp. Hai cách giải thích trên đây không biết thuộc về cách nào. Những vị độc giả thông minh, các ngài có thể giải đáp cho tôi không? Chuyện thứ 4, mẹ già niệm Phật con được tai qua nạn khỏi. Vị Liên Hữu Lý Thủy Cẩm, trưởng ban Kim Cang trong Liên xã ở Đài Trung, là một vị đệ tử Phật phát tâm Bồ Tát rất thành khẩn. Nhà của bà ở số 31 đường Nam Kinh trong nội thành, chẳng những làm cho cả gia đình theo Phật mà còn độ được cả nhà của mẹ mình. Nhà của mẹ bà ở trên núi làng Minh Tú, trấn Sa Lộc. Vào ngày mùng 8 tháng 9, 8 năm về trước, bắt đầu mời các vị hoằng pháp trong liên xã đến đó tuyên giảng chánh pháp, khuyên người niệm Phật. Trong nhà bà thờ phụng tượng Tây Phương Tam Thánh, đặt tên là Tín Nghĩa Đường, lại còn lấy ngày mùng 8 tháng 9 hàng năm làm ngày lễ kỷ niệm định kỳ. Những tín đồ ở gần đấy, mỗi lần đến ngày đó đều sắm sửa hương hoa quả phẩm đến Tín Nghĩa Đường lễ Phật nghe pháp. Ngày mùng 8 tháng 9 năm Dân Quốc thứ 52, Học Nhân Tôi, tức là lời khiêm xưng của tác giả sách này, Kháng Trị, được mời đến đó giảng Phật Pháp Kết Duyên. Hôm đó, có một bà lão cùng một người nam trong tay bưng một khung kiếm đi đến Tín Nghĩa Đường. Trên mặt hai người lộ nét rất vui vẻ. Ở trước Phật, nằm dốc sát đất, rất là cung kính, dập đầu ba lại. Tôi nhìn thấy, không khỏi hiếu kỳ liền đến hỏi bà lão: "Các vị tin Phật lễ bái thành khẩn như thế, không biết là nhân duyên gì?" Lúc đó, bà lão lập tức trả lời rằng: "Tôi đến để đáp tạ Phật Bồ Tát đã phò hộ." Tôi tìm cho bà ta một chỗ ngồi. Thế là bà từ từ nói ra một đoạn nhân duyên tin Phật như sau: "Vào trung tuần tháng rồi, có một đêm, tôi nằm mộng thấy răng của tôi toàn bộ rụng hết. Trời sáng thức dậy, suy nghĩ đây là một điềm báo trước không tốt lành. Tôi liền đem việc chiêm bao không tốt lành này nói với em dâu Cẩm Tỷ. Cô ta dạy tôi quỳ trước Phật, nhất tâm niệm Phật, khẩn cầu Phật Tổ phò hộ cho có nhà bình yên, gặp dữ quá lành, nạn lớn biến thành nhỏ, nạn nhỏ biến thành không." Bà lão nói một mạch đoạn nguyên nhân trước này, dừng lại một chút, lại nói tiếp: "Tôi có đứa con lớn tên là Thành, làm công nhân đốt than trong vùng núi sâu ở miền Trung. Sáng hôm đó, nó đang công tác nổi lửa đốt củi thì bên tai bỗng nghe có người gọi: Thanh à, về nào. Nó quay nhìn chung quanh, hoàn toàn không thấy ai. Tại sao lại có tiếng kêu? lại chạy ra bên ngoài nhìn xem cũng chẳng thấy người nào gọi nó. Nhưng khi nó đi lại vào trong nhà thì bên tai lại nghe tiếng gọi: "Thành à, về nào." Lúc đó anh Thành cảm thấy rất kinh ngạc, liền nghĩ đến bà mẹ già hơn 70 tuổi ở nhà, có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không? Lập tức đến ông chủ xin nghỉ phép, kiên quyết sửa soạn hành trang về nhà thăm. Khi anh Thành vai mang quần áo, mền bông, rời khỏi nơi đốt than khoảng hơn 100 bước, thì bỗng nhiên nghe bình một tiếng thật to. Quay đầu nhìn lại xem thử, thì chính là cái gian nhà của anh ta ở nơi đốt than vừa bị sập xuống. Anh Thành lúc đó thở phào ra một hơi, mừng rỡ đã thoát khỏi tai nạn bị đè chết, trong lòng rất là an ủi. Sau đó anh ta vẫn cứ vai mang hành lý lên đường về nhà. Suốt đường đi toàn là đường núi, anh Thành vượt qua mấy ngọn núi rồi còn phải đi qua một cái khe núi lớn. Cái khe núi này không có cầu mà phải dùng một loại dây thừng to và cái vỏ tre để làm dụng cụ qua lại hai bờ. Người ngồi trong cái vỏ tre, trên hai bờ đều có người kéo dây thừng qua lại cho khách. Anh Thành cần qua khe núi này cũng không ngoại lệ. Ngồi trong vỏ tre, mền bông và các thứ đồ vân vân đều để kế bên. Đang lúc được kéo đến giữa khe thì bỗng nhiên dây thừng bị đứt, cả người và hành lý đều bị rớt xuống khe và bị nước cuốn đi. Do vì khe sâu mấy trượng nên nước trong khe chảy rất mạnh, người ở hai bên bờ đều đành bó tay, không có cách gì, chỉ có kêu lên tội nghiệp mà thôi. Anh Thành rơi vào trong khe cũng tự lượng không sống được, nhưng bị nước cuốn đi một đoạn, kỳ tích lại phát sanh. Anh ta đang quẫy đạp trong nước, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, bỗng ở trong khe phát hiện một đám cỏ nước. Tay mặt tức thời nắm đám cỏ nước đó, chuyển mình một cái liền đứng lại trong nước, sau đó bò dần lên trên bờ. Đương nhiên là những hành lý vân vân đã bị nước cuốn trôi mất. Đơn độc một thân, rốt cuộc được bình an vô sự về đến nhà. Trên đây là câu chuyện thật, không thể nghĩ bàn như thế, do bà lão đó kể lại, nhờ mẹ già nhất tâm niệm Phật mà cảm ứng đến người con được tiêu tai thoát nạn nguy hiểm hai lần. Thứ năm, chị lại Phật, em trai được nhờ phước. Phật và Bồ Tát là thầy tốt, là phước điền của chúng sanh. Vị liên hữu Lý Thủy Cẩm cũng là một vị thiện hữu tri thức, gieo rắc hạt giống bồ đề. Bà mỗi lần mời hẹn các nhân viên hoằng pháp của liên xã ở Đài Trung, ngày giờ đã định xong, liền về nhà trước đi tuyên truyền khắp các nơi ở trên núi, và trẻ trai gái không ai không đến niệm Phật nghe pháp. Gieo giống thì nhất định sẽ nảy mầm, có niệm Phật thì nhất định có cảm ứng. Vào khoảng tháng 5 năm trước, có một hôm, vị liên hữu Thủy Cẩm nói với tôi, trong xóm nhà của mẹ tôi có một bé gái 10 tuổi, rất là thông minh và có căn lành. Cô ta lần nào cũng đến tham gia nghe các vị giảng về Phật Pháp, cảm thấy rất là hay, bèn phát tâm hằng ngày niệm A-di-đà Phật. Do vì trong nhà cô ta chưa có lập bàn thờ Phật, cho nên sáng tối đều đến nhà bên cạnh có bàn thờ Phật để nhờ lại Phật. Khoảng mấy tháng sau, đứa con trai ở nhà có bàn thờ Phật kia mắng cô: "Mày không biết thể diện, không biết xấu hổ, Phật ở nhà tao, tao không cho mày đến lại." Cô gái thông minh này không dám đến nhà đứa con trai kia lại Phật nữa, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ nghĩ đến lại Phật. Tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Có một đêm đang ngủ, bỗng nhiên thức dậy, quỳ trên giường chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mãi không thôi. Mẹ của cô ta cũng thức dậy nói: "Con nhỏ này nửa đêm nửa hôm thức dậy làm gì vậy?" Cô bèn nói: "Má, con thấy được kim thân to lớn của Đức Phật A Di Đà, diện mạo tươi vui từ trong hư không bay đến trước mặt con. Con vội vã thức dậy cung kính niệm Phật: "Má, con rất mong có được một tượng Phật để cúng dường. Con cầu xin má thỉnh một tượng Phật về nhà thờ được không má?" Cô ta chắp tay lại cầu xin mẹ: "Má, con nghĩ ra rồi. Con heo đất của con ngày mai sẽ đập ra, có được bao nhiêu tiền nhờ ba đến đường Xá Lộc thỉnh về một tượng. Như thế mỗi ngày con đã có Phật, có thể lễ lại được rồi." Má của cô ta liền hứa nhận lời. Sáng sớm thức dậy, đập dở con heo ra đếm, tất cả được 28 đồng. Cha của cô ta đi đến đường Xá Lộc, tìm được một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đến 50 đồng, thỉnh về nhà. Buổi sáng ngày mùng 1 hôm đó, liền an vị tượng. Mẹ cô ta chuẩn bị bánh dày đỏ và mua về hương hoa quả phẩm vân vân. Đang khi cả nhà vui vẻ, bỗng nhiên phát hiện mất đứa em trai 4 tuổi của cô bé. Thế là cả nhà hoảng hốt, lập tức cho người đi tìm khắp nơi, đồng thời tổng động viên mấy trăm người bà con trên núi dưới núi chia ra đi tìm. Ngay cả mấy ao cá lớn trong làng cũng đều có người lặn xuống mò tìm, vẫn không tìm ra. Từ sáng đến tối vẫn không tìm được. Có mấy người cười cha mẹ cô ta rằng: "Vợ chồng mấy người là người lớn cũng đi nghe theo lời của con nít, muốn lại Phật cái gì?" Mấy người ngày hôm nay cũng chính vì bận lo việc an vị tượng Phật mới xảy ra đại họa như thế. Tội nghiệp cho cô bé thông minh này, bị người này một câu, người kia một câu đàm tiếu, sợ đến nỗi một mình lén lén quỳ trước tượng Bồ Tát, hai mắt đoanh tròng lệ rơi, khổ sở cầu xin: "Phật Bồ Tát ơi, các ngài phải phò hộ cho đứa em trai 4 tuổi của con được bình an về nhà. Nếu như xảy ra điều không may gì, con từ nay về sau không thể tiếp tục lại Phật, niệm Phật được nữa. Những người hàng xóm đây cũng không dám tin Phật nữa." Lúc đó, cha của đứa bé sực nhớ lại thằng bé 4 tuổi này sau khi sanh đã từng có đi xem quẻ bát tự, liền tìm trong tủ lấy ra tờ giải về số mạng của thằng bé đưa cho mọi người xem. Quả nhiên, trong quẻ giải viết rất rõ ràng vào năm đó, tháng đó, vừa khéo chỉ đúng vào tháng này năm này, sẽ xảy ra tai họa bất ngờ. Thế là mọi người nhìn nhau, nhưng rồi cũng không ai biết làm thế nào. Nguyên, thằng bé 4 tuổi này, từ lúc sáng sớm, tự mình chạy ra khỏi nhà, cũng không biết là thuận theo đường sắt dọc biển, hay là từ đường đó chạy đi thẳng một mạch đến hơn 5 giờ chiều. Ở gần trạm xe Dương Điền, có một anh sinh viên trẻ, trông thấy nó một mình cắm đầu chạy trên đường sắt. Anh sinh viên trẻ đó liền kêu: em bé, ở đó nguy hiểm lắm, mau dừng lại đi." Thằng nhỏ cũng chẳng thèm quay đầu lại, cứ cắm đầu chạy miết. Anh sinh viên tốt bụng này liền chạy thẳng tới trước, ôm cứng thằng bé lại. Ai có ngờ, thằng nhỏ này mắt trợn lên dữ dằn, há miệng cắn trên tay anh sinh viên một cái. Anh này vẫn không giận nó, cố nén chịu đau, ôm thằng bé ép đưa đến trạm xe, giao cho trưởng trạm giữ nó. Hỏi ở đâu, tên họ là gì cũng không biết nói. Trưởng trạm sực nhớ đến hồi sáng ở trạm xe Long Tỉnh, có liên lạc điện thoại đến, dặn chú ý ở trên núi Long Tỉnh có một đứa bé 4 tuổi đi lạc. Trưởng trạm xe Dương Điền liền gọi điện thoại cho trạm xe Long Tỉnh, mời người nhà của thằng bé đến nhận lãnh về. Bà vợ của trưởng trạm thấy thằng bé toàn thân bụi bặm, bộ dạng đáng thương và rất đói, liền dắt nó về nhà, rước tắm cho nó, lại lấy quần áo của con mình thay cho và cho nó ăn 2 chén cơm. Có lẽ chạy suốt ngày đường mệt quá nên nuốt 2 chén cơm xuống bụng xong liền lăn ra ngủ. Bà vợ của trưởng trạm liền bế lên giường để nó ngủ yên. Người ở trạm xe Long Tỉnh lập tức cho cha mẹ nó hay, nhanh chóng đi nhận về. Từ nhà của trưởng trạm xe Dương Điền đem nó về, lúc đó đã 11 giờ đêm. Mặc dù đã nửa đêm, nhưng bà con và trẻ lớn bé ở vùng đó đều đến thăm nó. Thằng bé này đã được bà vợ tốt bụng của trưởng trạm dùng xà bông thơm tắm cho toàn thân thơm phức, lại mặc cho bộ đồ đẹp nữa. Mọi người ai nấy đều nói: "Hôm nay thằng bé được bình yên về nhà, chính là nhờ phước phần của chị nó lại Phật. Thật là tin Phật, niệm Phật có cảm ứng vậy." Nếu không thế, thì thằng bé này từ Long Tỉnh đến Dương Điền chạy suốt một ngày trên đường sắt dọc biển, lại không gặp việc gì bất trắc ngoài ý muốn. Đồng thời, lại còn gặp được người tốt giúp đỡ, gặp được sự thương yêu giúp đỡ của anh sinh viên và bà vợ tốt bụng của ông trưởng trạm xe. Đây, nếu không phải Phật Bồ Tát phù hộ, thì làm sao có thể về nhà bình yên vô sự như thế? Thứ sáu, Phật vốn là y dương có thể trị dứt các chứng bệnh. Câu chuyện thật ở trên là của một bé gái 10 tuổi nhờ nhất tâm niệm Phật, được Phật A-di-đà phò hộ cứu đứa em trai 4 tuổi của cô ta tiêu tai thoát nạn. Các vị độc giả có lẽ suy nghĩ rằng, đây có lẽ do nghiệp chướng của cô bé còn nhẹ, hãy chưa kết oán cừu với nhiều người cho nên niệm Phật dễ được cảm ứng. Nếu như người già lớn tuổi niệm Phật, sao có thể có được cảm ứng như thế? Nhưng phải biết, Phật Pháp vốn bình đẳng, không có cao thấp. Người già lớn niệm Phật cũng có cảnh giới bất tư nghì. Tôi một lần nữa kể ra một chuyện thật để chứng minh. Mẹ của Liên Hữu Lý Thủy Cẩm là một vị thọ Bồ Tát giới ở Thư viện Từ Quang vào ngày 10 tháng 6 năm Dân Quốc thứ 49. Mọi người đều gọi bà là Lão Bồ Tát. 4 năm trước, lúc bà 80 tuổi, ở dưới vú bên phải bỗng nhiên nổi lên một cục thịt to bằng cái chén trung. Theo bác sĩ chuẩn đoán là ung thư gan, đã rất nguy kịch, hết phương cứu chữa. Chẳng những dùng thuốc không hiệu quả, mổ lại càng không được. Chỉ có để bà muốn ăn gì thì cố mua cho bà ăn, thế là tốt rồi. Tây y, đông y đều nói như thế. Không kê thuốc cũng không chích thuốc châm cứu gì cả. Cứ như thế, nằm trên giường bệnh đau đớn triền miên suốt 6 tháng, nhờ vào đứa con trai tên là Nghĩa, là một cư sĩ, và người con dâu chăm sóc phục dịch kề bên. Con gái là Thủy Cẩm cũng về nhà chuẩn bị hậu sự đám tang. Nhưng mà trong 6 tháng này, Lão Bồ Tát mỗi ngày 2 thời sáng tối, bất luận thế nào đều nhất định đứng dậy lại Phật. Dầu là đang trong cơn bệnh khổ, nằm trên giường bệnh, miệng cũng không rời thánh hiệu A-di-đà Phật. Vào khoảng đầu tuần tháng 8, từ mùng 1 đến mùng 10, bệnh trạng đã rất trầm trọng, thân thể không thể cử động được, miệng không nói được. Một đêm kia, lúc bệnh trạng đang rất nguy cấp, bỗng nhiên thấy bà nói lẩm bẩm: A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, các ngài viết chi nhiều chữ như thế, con một chữ cũng không biết. Các ngài sao không nói thẳng với con có tốt hơn không? Ngưng lại một chút, bà lão lại nói tiếp: Cảm ơn lòng từ bi của Phật rất nhiều. Các ngài 10 giờ tối mai sẽ đến giải phẫu cho con, cắt bỏ đi cục thịt ở dưới ngực bên phải này. A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, các ngài thật là từ bi quá. Những lời này đều là vợ chồng A Nghĩa và vị Liên Hữu Thủy Cẩm tự tai nghe được. Nhưng lúc đó lại cho là người già trước lúc lâm chung tinh thần rối loạn nói lung tung vậy thôi. Nhưng đến sáng, Lão Bồ Tát liền kêu con, cháu chuẩn bị hương hoa quả phẩm, đặt một cái bàn thờ trong phòng để tiếp đón Phật Bồ Tát đến trị bệnh. Thật là không thể nghĩ bàn, vừa đợi đến 10 giờ, liền nghe tiếng khua của dao kéo. Đột nhiên nghe một tiếng sực, cục thịt ở dưới ngực bên phải đó bỗng bị cắt rời ra. Máu chảy ra đen như than, từng giọt to bằng ngón tay cái, chảy ra rất nhiều. Từ đêm đó trở đi, sức khỏe của bà mạnh khỏe dần dần, miệng của vết thương nơi cắt cục thịt, nhờ con dâu hằng ngày dùng nước trà rửa, rửa không đến 1 tháng, không cần thuốc gì mà khỏi bệnh. Hiện nay, Lão Bồ Tát gặp người nào cũng liền khuyên niệm A-di-đà Phật, sâu chuỗi từ nào đến giờ chưa từng rời tay. Năm nay, dù đã 84 tuổi, nhưng sức khỏe còn mạnh hơn người thường. Giữa Đài Trung và Minh Tú thường đi đi về về, tinh thần sung mãn khác thường. Phật vốn là đại y dương, ngoại khoa, đại phẫu thuật của Phật Bồ Tát là trị muôn người, lành muôn người. Nhưng điều quan trọng chỉ hỏi nơi bạn là có đúng nhất tâm niệm Phật hay không. Độc giả nếu không tin, lão Bồ Tát đến nay vẫn còn mạnh khỏe. Nếu không ngại, xin mời đích thân đến thăm một lần. Bà cụ đã già rồi, đã không vì danh, cũng không mưu lợi, cần gì phải dựng ra câu chuyện này để lừa gạt người. Chuyện thứ bảy, trợ giúp cho cha giảng sanh Tây Phương thật là đại hiếu. Ban trợ niệm của liên xã ở Đài Trung khởi đầu là do một tay của lão cư sĩ Giang Ấn Thủy tổ chức dựng nên, cho nên mọi người cử ông làm trưởng ban trợ niệm, chuyên phụ trách niệm cho người lâm chung được giảng sanh Tây Phương. Mọi người đều quen tôn xưng lão cư sĩ là Giang Tiên Sinh. Lúc ông 71 tuổi, lại còn kiêm nhiệm chức giáo sư lịch sử ở học quyển chùa Linh Sơn. Ông gánh vác mọi việc vì người, rất tận tình, không từ khó nhọc. Không may, vào hạ tuần, khoảng 20-30 tháng 8 năm Dân Quốc thứ 48, ông bỗng bị chứng bệnh suyễn mệt tim. Đông Tây Y đều không hiệu quả. Đến khi bệnh quá nguy kịch, có một hôm, vào lúc 7 giờ sáng, con trai của ông là Giang Trọng Phan Quân, dạy học tư gia trong thành phố Đài Trung, đến nhà tôi nói với tôi: "Sư cô kháng trị, hôm qua bác sĩ nói cha tôi sống tối đa thêm 7 ngày nữa thì lìa đời, kêu tôi phải lo chuẩn bị hậu sự, không biết nên làm thế nào đây." Tôi vốn biết Trọng Phan Quân lúc bình thường là đứa con rất hiếu thuận, liền hỏi anh ta: "Từ lúc cha anh bệnh đến nay, anh đã tốn hết bao nhiêu tiền cho cha anh rồi?" Anh ta nói khoảng hơn 50.000 đồng. Tôi nói, nếu theo pháp thế gian mà nói, như thế đã hết sức vì người rồi. Nhưng tốn nhiều tiền như thế, đối với cha anh mà nói, lại không có ích gì cả. Chỉ có thể làm tăng thêm đau khổ cho thân xác. Tôi nghe nói, anh mấy tháng nay không nhớ đến thay đổi y phục, ngày đêm chỉ lo hầu hạ thuốc thang. Có thể nói anh là một người con có hiếu trong đời, nhưng như thế cũng chưa thể gọi là lòng hiếu chân chánh. Trọng Phan Quân nghe xong, lấy làm lạ không biết gì, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi liền vì anh ta mà giải thích. Theo lý nhà Phật nói, anh phải làm cho cha anh tâm được an, chết có chỗ về. Tâm hữu sở an, tử hữu sở quy. Anh nếu thật có lòng hiếu, ắt phải về nhà ở bên cha mà niệm Phật. Bắt đầu hôm nay niệm 7 ngày, tâm của cha anh chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ, khiến cho ông ra đi được nhẹ nhàng, giảng sanh về cõi Phật. Như thế mới là đại hiếu chân chánh. Hiếu hạnh chung chung của người thế gian chỉ là cung cấp những sự hưởng thụ trong cuộc sống của cha mẹ vào lúc tuổi già. Sau khi chết, thần thức đọa lạc vào đâu lại không cần biết. Đây chỉ là hiếu về vật chất, cho nên không thể nói là đại hiếu. Giang Quân nghe xong, rất vui mừng tiếp nhận đề nghị của tôi. Tôi bèn chỉ cho anh ta phương pháp niệm Phật, hy vọng anh ta mỗi lần niệm 1 giờ cho đến 2 giờ, cần chí tâm thành khẩn, mỗi câu phải rõ ràng mới có hiệu quả. Ngày hôm ấy là ngày tôi giảng kinh định kỳ ở giảng đường Tân Trúc Văn Nhã. Nhưng từ lúc sáng sớm, sau khi nghe được tin này, nghĩ đến việc một thành viên quan trọng trong liên xã chúng tôi chỉ sống thêm 7 ngày nữa sẽ lìa đời, trong lòng khó tránh khỏi tình cảm đau thương của sự sinh ly tử biệt, cho nên không thể đi tân trúc, vốn muốn đi thăm họ gia đình Giang Thiên Sinh. Lại nghĩ có lẽ Trọng Phan Quân đang niệm Phật, cha anh ta chắc chắn nghe rất hoan hỷ. Mãi tới 8 giờ tối, tôi mới đến nhà họ Giang. Giang Thiên Sinh vừa nhìn thấy tôi liền nói: "Chị Kháng Trị, mời ngồi, mời ngồi." Có lẽ chị rất bận, cho nên mấy ngày nay không đến thăm tôi. Hôm nay Pháp Sư Sám Dân tặng cho tôi 2 sâu chuỗi bồ đề tinh nguyệt. Mấy đứa đem lại cho chị Kháng Trị xem nào. Lại nói rất nhiều về con cái của ông ta. Lúc đó tôi liền nói với ông: "Pháp điều vô thường, gia tài con cái đều là giả tướng, biển khổ thế gian không nên lưu luyến thêm. Tây phương là vườn nhà yên ổn, là quê hương an lạc của chúng ta, tâm chúng ta nhất thiết không được điên đảo. Bây giờ tôi niệm A-di-đà Phật cho ông nghe, ông phải buông bỏ hết mọi duyên, nhất tâm niệm Phật." Tôi liền cầm cái khánh dẫn lên to tiếng niệm Phật. Cả nhà ông ta, từ bà Giang và vợ chồng của Trọng Phan cho đến con gái con rể, tổng cộng 7 người đều cùng niệm Phật. Niệm khoảng 30 phút, bỗng nhiên Giang lão cư sĩ tự mình ngồi dậy, hai tay chắp lại, hai chân ngồi kiết già, hai mắt mở to, nét mặt vui tươi. Lúc nằm xuống lại, an tường giảng sanh trong tiếng Phật hiệu A-di-đà. Trong khoảnh sát na hiện ra kỳ tích không thể nghĩ bàn như thế,